Chúa Giêsu đang sống. Chương 2. Nagua và Pimenten. Phần 1. Nagua. Sau năm ấy mà lẽ ra phải nằm bệnh viện, tôi trở về Cộng hòa Dominicana. Bề trên sai tôi đến một sứ đạo thuộc tỉnh Nagua. Đến nơi, tôi mời lối 40 người lại để làm chứng cho họ biết việc tôi được lành bệnh. Tôi nhớ là đã mời một số bệnh nhân đến ngồi phía trước để cầu nguyện cho họ. Tôi ngạc nhiên thấy số người bệnh đông hơn người khỏe. Tối hôm đó, Chúa chữa lành hai người. Cả nhóm dậy lên nỗi vui mừng, và những người được lành bệnh đi làm chứng khắp nơi. Cách khiêm tốn như thế bắt đầu một câu chuyện mà chúng tôi không ngờ đem lại kết quả quá kỳ diệu. Nhờ việc Chúa chữa lành bệnh tật, nhóm chúng tôi trở nên như bàn tiệc nước trời. Những kẻ được mời là què, đui, câm, điếc và nghèo khổ. Tuần này qua tuần kia, Chúa đã chữa lành mọi bệnh tật. Vào tháng 8, Chúa chữa lành bà Sarah khỏi ung thư tử cung. Bị các bác sĩ chê, bà xuất viện về nhà chờ chết. Người ta dẫn bà đến với nhóm, và trong lúc cầu nguyện cho bệnh nhân, bà cảm thấy nơi bụng nóng như đốt và bà bắt đầu khóc. Dần dần bà nhận ra là căn bệnh đã biến mất. 15 ngày sau, bà được hoàn toàn bình phục. Bà trở lại với nhóm, đem theo khăn liệm và đồ táng mà con cái đã sắm sẵn để chôn bà. Dân chúng tôi mỗi lúc một đông, mọi người ca hát vui mừng và tưng bừng ngợi khen Thiên Chúa. Thấy các bệnh nhân được chữa lành và những dấu lạ, người ta khóc nức nở, khóc vì hạnh phúc. Vì người ta kể lại cho mọi người nghe những sự lạ đang xảy ra trong xứ đạo. Chúa đã dùng những lời trí tri mà dạy rằng ta làm việc trong an bình. Ta ban bình an cho anh em, hãy nên sứ giả hòa bình. Ta bắt đầu đổ thánh thần ta trên các ngươi. Đó là ngọn lửa thiêu sẽ lan tràn khắp phố phường. Hãy mở mắt và các ngươi sẽ thấy dấu lạ điềm thiêng. Nhiều người muốn được thấy mà không thấy. Chính ta nói như thế và ta sẽ làm. Chắc chắn đây là công trình của Chúa. Rất nhiều phép lạ luôn xảy ra, tôi không thể kể xiết. Những đôi vợ chồng rối đến chịu phép hôn phối, những bạn trẻ thoát khỏi tật nguyền ma túy và rượu. Đó là mẹ cá lạ lùng. Chúa đã cho cá vào đầy lưới đến nỗi tưởng chừng như chìm ghe. Chúa Giêsu đang giải thoát dân Ngài khỏi xiềng xích nô lệ. Có những bạn trẻ trước đây không còn thiết tha với giáo hội cũng như với đức tin, bây giờ bắt đầu tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng giải phóng họ. Trong một kỳ tĩnh tâm ở xứ đạo, chúng tôi loan báo tin mừng về Chúa Giêsu và sau đó dâng thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân. Lời thông tri đầu tiên mà Chúa ban cho tôi là: ở đây có một phụ nữ đang được chữa bệnh ung thư, bà ấy đang thấy nóng như đốt ở trong bụng. Tôi tiếp tục cầu nguyện và nói nhiều lời trí tri khác, được xác minh bởi những chứng tá. Nhưng ngay lúc đó không ai xác minh lời trí tri đầu tiên này cả. Hôm sau, có một phụ nữ đến trước máy phóng thanh và nói với mọi người: có lẽ các bạn lấy làm ngạc nhiên khi thấy tôi đến đây. Tôi là một kẻ tội lỗi, một cô gái điếm. Từ nhiều năm nay tôi đã hành nghề mãi dâm. Hôm qua tôi có đến đây dự lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, nhưng không dám vào nhà thờ vì xấu hổ. Tôi bèn đứng ở sau hàng rào. Tôi bị ung thư đã hai lần mổ, nhưng không chặn được bệnh. Đến khi linh mục lên tiếng báo có một người đang được chữa bệnh ung thư, tôi nghĩ đó là chính tôi. Chúa Giêsu đã chữa trị không chỉ khỏi ung thư thể xác mà còn ung thư cả linh hồn. Chị ta hối cải và ngày hôm sau chị đến chịu lễ. Khi thấy chị rước lễ với niềm vui khôn tả và khuôn mặt đầm đìa nước mắt vì hạnh phúc, tôi liên tưởng ngày trở về của đứa con hoang đang được cha thiết đãi dê béo. Chị ấy rước xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian đến tẩy sạch linh hồn và đổi mới đời sống chị. Sau đó chị trở về nhà chứa khóc lóc vui mừng kể lại cho các bạn biết việc Chúa đã làm cho chị. Tôi không đến để bảo các bạn từ bỏ lối sống này, tôi chỉ muốn nói cho các bạn biết về người bạn Giê-xu của tôi. Ngài đã chuộc mạng tôi và biến đổi đời tôi. Chị kể lại việc Chúa chữa lành chị và việc ăn năn trở lại. Sau đó chị xin phép lập một nhóm cầu nguyện tại nhà chứa, và cứ mỗi thứ hai họ đóng cửa không tiếp khách để mở tâm hồn ra đón Chúa Giê-xu. Ở đấy họ cầu nguyện, đọc lời Chúa và ca hát. Chúa chưa kết thúc công việc của Ngài ở đấy. Năm sau, một cuộc tĩnh tâm được tổ chức cho 47 cô gái điếm trong thành phố. Chính ở đấy tôi thấy Chúa Giê-xu biểu tỏ tình thương xót của Ngài. Người ta hối cải, ăn năn trở lại và xưng thú tội lỗi. 27 cô gái đã bỏ đường cũ. Và theo tin tức mới đây, có 21 cô vẫn bền đỗ trong đường lối Chúa. Vài cô đã trở thành giáo lý viên, mấy cô khác thành người hướng dẫn những nhóm cầu nguyện. Làm chứng về tình yêu hay thương xót của Chúa đã biến đổi họ. Trong số 21 nhà chứa tại đường Mariano Perez, chỉ có 4 nhà còn hoạt động. Các chị em trong nhóm cầu nguyện đã đến đó và Chúa đã hoán cải những nhà đó. Cũng phải nhắc lại đây trường hợp của một cô gái trong số các phụ nữ ấy mà Chúa Giê-xu đã bảo là họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ký lục và biệt phái. Cô Diane đã được tình Chúa thúc bách và cô đã dâng cả cuộc đời cho Chúa. Tuy vậy, cuộc hoán cải của cô rất chậm và chua xót. Cô đã có lần tái phạm vì cần tiền. Khi lìa xa Chúa, Chúa đã nói với cô: Diane, ai theo ta sẽ đi trong ánh sáng và không thiếu thốn gì. Cô ấy đã hối cải và trở lại với Chúa. Cô trở thành giáo lý viên và ngày nay trong các buổi tĩnh tâm cô làm chứng cách hăng say về lòng thương xót của Chúa. Cô trở thành đoàn viên của nhóm rao giảng tin mừng và nhiều linh mục mong muốn có một sức mạnh như cô để cao rao sức sống mới trong Đức Giê-xu Kitô. Thống kê chính thức cho biết tại Nagua có trong số 500 nhà chứa có hơn 80% đã đóng cửa. Dù chưa trở lại hết nhưng tất cả các cô gái đã thấm nhiễm sứ điệp Chúa Giê-xu đang sống. Nhiều nhà chứa trước kia đã phục vụ cho tội lỗi và ích kỷ thì nay đã trở thành nhà của nhóm cầu nguyện. Sự thay đổi rõ rệt đến nỗi người ta phải nói Nagua trước kia là thành phố mãi dâm, nay là thành phố cầu nguyện. Hiện nay không còn con đường nào ở Nagua lại không có nhóm cầu nguyện. Đó là những nhóm rao giảng tin mừng, đem mỗi cá nhân đến gặp gỡ Chúa Giê-xu đang sống. Trường hợp thành phố Nagua cho chúng ta hiểu thế nào là đặc sủng rao giảng tin mừng. Đặc sủng không phải là đồ trang trí tình cờ, nhưng thực sự là máng chuyển lời rao giảng. Đối với những người phủ nhận đặc sủng và cho là không cần thiết, tôi chỉ xin nhắc lại là thành phố Nagua đã được phúc âm hóa và đã rửa sạch tiếng xấu thành phố mãi dâm nhờ một buổi tĩnh tâm dành cho gái điếm. Buổi tĩnh tâm này đã mang lại kết quả nhờ một phụ nữ như chị Maria Magdalena đã theo Chúa Giê-xu và sau đó đã nên chứng tá. Vì sao? Thưa, vì cô ta đã được chữa lành bệnh ung thư và nhờ đặc sủng chữa bệnh. Một việc lành bệnh thể lý tầm thường đã dẫn đến một biến đổi xã hội. Cũng vậy, nước Thiên Chúa được thiết lập qua những biến cố nhỏ mọn, tầm thường như những hạt cải, nhưng một khi đâm chồi nảy lọc sẽ mang lại hoa trái dồi dào. Hỡi bạn, chúng ta là ai mà dám khinh thường đường lối của Thiên Chúa?